Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1467. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Từ, đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 9 tháng 11 năm 2005. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh, phẩm thứ 11. Xem phần hợp luận của Lý Trưởng Giả. Tương thích thử phẩm, ước tác tứ môn phân biệt. Nhất, thích phẩm danh mục. Nhị, thích phẩm lai ý. Tam, thích phẩm tông thú. Tứ, tùy văn thích nghĩa. Trong đoạn mở đầu này, Lý Trưởng Giả đã chia đại ý của lời giải thích phẩm này thành bốn đoạn. Đầu tiên là giải thích tựa đề của phẩm này. Chúng ta xem lời luận. Nhất, thích phẩm danh mục giả, hà cố danh vi tình hạnh phẩm. Trước hết, nêu ra tên gọi của phẩm này. Vì sao phải gọi là phẩm tình hạnh? Dưới đây là lời giải thích. Dĩ vô thỉ chư kiến, vô minh tham sân si ái, kim dĩ phát bồ đề tâm, tính nhạo chánh pháp, đốn phiên chư kiến, thành kỳ đại nguyện, trưởng đại bi môn. Lời giải thích rất dài. Chúng ta đọc đến đoạn này, cứ học tập từng đoạn một. Hết thảy chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh trong lục đạo, luân lạc trong lục đạo, đã từ vô thị kiếp tới nay, chư kiến. Kiến là kiến giải sai lầm. Chúng ta nói là kiến tư phiền não. Chư kiến là kiến phiền não. Tiếp đó, vô minh tham sân si ái chính là tư phiền não. Vì thế nói gộp lại là kiến tư phiền não. Vì chúng ta có kiến tư phiền não, kiến tư phiền não là nghiệp nhân thứ nhất của lục đạo luân hồi. Chỉ cần kiến tư phiền não chẳng đoạn, quý vị sẽ chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Chẳng thoát ra, đương nhiên là lưu chuyển nhiều kiếp dài lâu. Dài lâu chẳng biết đến cỡ nào. Thời gian chẳng phải là xét theo tháng, ngày, năm để tính, mà là dựa theo kiếp số để tính. Lưu chuyển bao kiếp dài lâu trong lục đạo, sanh sanh tử tử, chẳng xong chẳng hết. Khi nào quý vị sẽ có thể thoát ly? Khi nào quý vị giác ngộ? Phát Bồ Đề Tâm sẽ thoát ly. Đối với câu này, chúng tôi chẳng cần phải rườm lời. Trong chư kiến, đầu tiên là thân kiến, nghĩa là chấp trước cái thân là ta. Biên kiến, nay chúng ta nói biên kiến là tương đối. Khởi ý niệm có ta, tương đối với ta là kẻ khác. Có lớn sẽ có nhỏ, có dài bèn có ngắn, có tròn đầy sẽ có thiếu hụt. Xác thực là chúng ta sống trong thế giới tương đối. Các khoa học gia ngoại quốc đã sáng chế học thuyết tương đối luận. Tương đối là lục đạo luân hồi. Hãy thoát khỏi lục đạo luân hồi sẽ chẳng có tương đối nữa. Do vậy, có những kiến giải sai lầm, tức là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Các kiến giải của chúng ta thấy đều là sai lầm. Đức Phật chia chúng thành năm loại lớn ấy. Quý vị khởi tâm đồng niệm, có cách nhìn như thế nào đi nữa, chắc chắn chẳng thoát khỏi phạm vi ấy. Quý vị có cách nghĩ như thế nào đi nữa, chắc chắn chẳng vượt khỏi phạm vi của tham sân si mạn nghi. Kim dĩ phát Bồ Đề Tâm. Đương nhiên, hàng Bồ Tát được nói trong phẩm Tịnh Hạnh là Bồ Tát thuộc địa vị thập tính. Thập tính Bồ Tát hãy phát Bồ Đề Tâm, bèn vượt thoát mười pháp giới. Chẳng phát Bồ Đề Tâm, chẳng vượt khỏi mười pháp giới. Do vậy chư vị phải biết, trong khá nhiều kinh luận Đức Phật dạy, nhị thừa chẳng phát Bồ Đề Tâm. Nhị thừa là A-la-hán và Bích Chi Phật. Nguyên giáo Bồ-Tát chẳng phát Bồ Đề Tâm. Phật Pháp giới trong mười Pháp giới, ở đây nói là nay đã phát Bồ Đề Tâm, tức là vừa mới phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm vừa phát, bèn phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Bồ Đề Tâm là chân tâm. Sau khi đã phát Bồ Đề Tâm, bèn chuyển thức thành trí. Chẳng phát Bồ Đề Tâm, ai sẽ là người nắm quyền làm chủ? Tám thức, 51 tâm sở nắm quyền làm chủ, sẽ thuộc trong mười pháp giới. Cái tâm ấy được gọi là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Bởi lẽ ở trong ấy có khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, cho nên chẳng phải là chân tâm mà là vọng tâm. Phát Bồ Đề Tâm đoạn trừ phân biệt chấp trước, khởi tâm động niệm. Tuy đã đoạn, tập khí vô thỉ vô minh hãy còn. Rất khó đoạn. Nhưng tập khí vô thỉ vô minh chẳng ngăn ngại kiến tánh. Quý quý vị vẫn là minh tâm kiến tánh. Nhưng minh tâm kiến tánh chẳng triệt để, chẳng thấy viên mãn, giống như phía trước hãy còn có một tầng sương mù. Mấy hôm nay hương cản sương mù rất dày. Từ cao ốc nhìn qua núi Sư Tử ở vùng Cửu Long, đối diện hương cảng chẳng thấy gì, đều là một dần mờ mịt trong sương mù. Điều này giống như sơ phát bồ đề tâm kiến tánh vậy. Bồ đề tâm đã phát chính là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo. Đức Phật nói có 41 phẩm vô minh. Các ngài tu hành trong nhất chân pháp giới, chẳng ở trong 10 pháp giới. Dùng công nhằm phá vô thủy vô minh. Đối với chuyện phá trừ vô thủy vô minh, đúng là chẳng thể dùng sức được, cần phải tốn thời gian. Quý vị phải có thể giữ vững sao cho sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần mà chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước, vĩnh viễn giữ gìn cái tâm bất động ấy. Kinh Kim Cang đã nêu ra tiêu chuẩn: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, toàn bộ đều thực hiện. Xác thực là chẳng chấp tướng. Đối với hết thảy hiện tướng, trong pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng chấp trước. Biết những hiện tướng ấy chính là hư vọng. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Hết thảy các pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt bóng, xác thực là cảnh giới ấy. Lại tiến hơn nữa, đối với thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, không chỉ là chẳng có tứ tướng mà tứ kiến cũng chẳng có. Chứ gì phải hiểu, kiến chính là tập khí vô minh từ vô thủy, xác thực là chẳng chấp tướng. Nhưng hãy còn có tập khí, còn đều thêm tập khí. Chúng tôi nghĩ đại khái là cho đến địa vị thập hồi hướng, tập khí cũng rất nhẹ, rất mỏng. Có tập khí hay không? Có chứ. Đẳng giác Bồ Tát hãy còn có một phẩm tập khí sanh tướng vô minh chưa phá. Từ sơ phát tâm, tức là mới phát Bồ Đề tâm, thực sự phát Bồ Đề tâm. Hãy ghi nhớ tiêu chuẩn của thực sự phát Bồ Đề tâm là: trong hết thảy các cảnh giới chẳng khởi tâm, chẳng động niệm. Đó là thực sự phát Bồ Đề tâm. Hễ còn khởi tâm động niệm, còn có phân biệt chấp trước, quý vị vẫn là lục đạo phàm phu. Quý vị dùng cái tâm luân hồi, dùng tám thức 51 tâm sở, dùng tám thức 51 tâm sở chánh đáng, sẽ chẳng ở trong lục đạo. Dùng chẳng sai lầm, dùng chánh đáng, sẽ hoàn toàn tương ứng với giáo huấn của Phật Bồ Tát. Dùng chánh đáng sẽ là tứ thánh pháp giới. Dùng chẳng chánh đáng sẽ là lục đạo phàm phu. Ta và chánh lấy Phật pháp làm tiêu chuẩn. Vì thế, người ta chẳng thể không học Phật. Học Phật chẳng thể không y giáo phụng hành, rất trọng yếu. Bồ đề tâm là gì? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đấy là Bồ đề tâm. Kế đó nói: nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật chính là Bồ Tát hành. Bồ đề tâm nhất định là Bồ Tát hành. Quý vị phải thực hiện thì mới được, chẳng làm không được rồi. Phải thực sự làm. Bất luận đối với ai, đối với người, đối với sự, đối với vật, đối với chúng sanh trong chính pháp giới, đối với muỗi, đối với kiến, đối với la sát, đối với ngạ quỷ, thấy đều là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giác. Chẳng có mảy may phân biệt chấp trước. Đó là hình trạng của Bồ đề tâm. Hệ phát Bồ đề tâm, con người sẽ biến thành người đúng với ý nghĩa con người. Pháp thế gian thường nói là thoát thai quán cốt. Con người biến thành người thực sự. Thật vậy, từ câu này chúng ta có thể hiểu con người biến đổi, tướng mạo biến đổi, thể chất biến đổi. Tướng chuyển theo tâm là tướng mạo biến đổi. Thể chất biến đổi là cảnh chuyển theo tâm. Thân tâm thanh tịnh, thân tâm khỏe mạnh, xa lìa hết thảy bệnh tật. Bệnh tật là gì? Nghiệp chướng. Hễ phát Bồ đề tâm, nghiệp chướng bèn tiêu. Vì thế tôi thường bảo các đồng học, tâm thanh tịnh bình đẳng sẽ chẳng thể cảm nhiễm virus. Hiện thời bệnh truyền nhiễm rất nhiều, do cái tâm thanh tịnh bình đẳng sẽ chẳng bị cảm nhiễm. Đại từ đại bi có thể giải độc. Thân thể chúng ta có năng lực ấy. Chính mình phải biết dùng năng lực ấy. Phải giống như chư Phật Bồ Tát, chuyển virus gây bệnh thành chất dinh dưỡng tốt nhất. Phật Bồ Tát là như vậy. Cách chuyển như thế nào? Phẩm kinh này dạy chúng ta cách chuyển rất khó có. Hôm nay chúng ta học môn học này. Do vì Bồ đề tâm đã phát, quý vị sẽ thấy là tính nhạo chánh pháp. Những gì chư Phật Bồ Tát đã tu, đã dạy đã truyền đều là chánh pháp. Vì sao nói những điều ấy là chánh pháp? Hoàn toàn tương ứng với pháp tánh. Trái nghịch pháp tánh thì là tà pháp. pháp tánh tận thiện tận mỹ. Chẳng có mảy may điểm nào đáng chê trách. Đấy là pháp tánh. Chúng ta có thể tin, có thể hiểu, hoan hỷ tiếp nhận, hoan hỷ học tập. Đó là tín nhào chánh pháp. Đã tín nhào chánh pháp sẽ nhanh chóng thay đổi các kiến. Kiến tư phiền não hoàn toàn trái nghịch tánh đức. Thể của phiền não là pháp tánh. Thể của bồ đề cũng là pháp tánh. Do thể của phiền não cũng là pháp tánh, cho nên phiền não tức bồ đề, nhưng phải chuyển. Chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển tà thành chánh. Quý vị có thể chuyển được. Đúng nghĩa là rất nhanh chóng. Phiên nghĩa là phiên chuyển. Quý vị ngay lập tức chuyển đổi những cách nhìn, cách nghĩ ấy. Chuyển thành gì? Chuyển thành đại nguyện. Nói chung, chuyển thành tứ hoằng thệ nguyện. Niệm nào cũng nhằm lợi ích chúng sanh, niệm nào cũng nhằm thành tựu chúng sanh. Tôi nghe nói trong nước có những đồng học trẻ tuổi tu dưỡng kiến giải lẫn thuyết pháp đều đạt đến mức độ rất cao. Thậm chí ngang ngửa với tôi. Họ mới bắt đầu dăm ba năm sau chắc chắn sẽ vượt trội tôi. Tôi nghe nói hết sức hoan hỷ. Đấy chính là giáo dục thành công. Giáo dục thành công phải là thế hệ sau vượt trội thế hệ trước, đó là thành công. Nếu thế hệ tiếp theo chẳng bằng thế hệ của ta, bi ai thay. Ngang ngửa với thế hệ của ta, lắc đầu. Chúng ta giáo dục chẳng thành công. Cổ nhân nói, thanh xuất ư lam, nhi thắng ư lam. Quý vị thấy sản phẩm khoa học kỹ thuật trong hiện thời cũng là từng thế hệ một. Đối với các thương hiệu xe hơi, thương hiệu máy bay, sản phẩm chế ra lúc ban đầu sẽ được đánh số. Sang năm thứ hai, khi tạo tác sản phẩm mới bèn sửa đổi, cải tiến những khuyết điểm trong năm thứ nhất. Đương nhiên là sản phẩm đời thứ hai chắc chắn tốt hơn sản phẩm đời trước. Lại qua một năm, cải tiến, sửa đổi vượt trội lần thứ hai. Mỗi ngày, mỗi tháng đều khác. Đối với giáo dục con người cũng có cùng một đạo lý. Người làm cha luôn hy vọng con cái trong tương lai có thành tựu vượt trội chính mình, rạng mày nở mặt tổ tông. Nếu con cái chẳng thể khá hơn chúng ta, thậm chí thua kém chúng ta, gia đạo suy thoái mất rồi.
con người đáng sợ nhất là cái tâm ganh tị. Thấy người khác có chỗ nào tốt đẹp, chúng ta liền ganh tị, nghĩ hết mọi phương pháp để chướng ngại, tương lai sẽ mắc quả báo nào. Bất luận quý vị làm sự nghiệp gì đều có chướng ngại trùng trùng, báo ứng mà. Lại còn đời đời ngu si, chẳng ở trong nhân đạo mà ở trong ba ác đạo. Quả báo ấy chẳng biết đến khi nào mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng được. Vì sao khó tiêu trừ ngần ấy? Vì quý vị có tập khí, ganh tỳ, sân hận, chẳng quen thấy người khác giỏi giang hơn, quá nặng. Cho nên đọa lạc trong ác đạo chẳng thoát ra được. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, đối với hết thảy mọi người, hết thảy thiện nhân, thiện hành, thiện sự, có ganh tỳ hay không? Nếu có ganh tỳ, quý vị hãy nghĩ đến sự kinh khủng của quả báo trong địa ngục. Do đâu mà có y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới? Tâm hiền thức biến. Đức Thế Tôn nói rất hay: sanh từ tâm tưởng. Quý vị có cách nghĩ như thế nào? Tâm của Bồ Tát là chánh, suy nghĩ cũng chánh, nguyện cũng chánh, cho nên đại nguyện thành tựu. Đại nguyện ấy chính là đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng tôi nói đến đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, quý vị bèn nghĩ tới mười đại nguyện dương trong phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện, chẳng sai. Mười đại nguyện dương là cương lãnh. Cương là nguyên tắc chung. 141 nguyện được nói trong phẩm Tịnh Hạnh chính là những khoa mục riêng biệt trong mười cương mục ấy. Thưa cùng chư vị, 141 nguyện ở đây vẫn thuộc loại cương lãnh. Nếu nói cặn kẽ từng mục sẽ gọi là 84,000 pháp môn, hoặc nói là vô lượng pháp môn, tức là những khoa mục chi tiết. Khoa mục chi tiết dẫu nhiều đến mấy đi nữa chẳng thể vượt ngoài 141 điều ở đây. Mà 141 điều này quyết định chẳng vượt ngoài phạm vi của 10 đại nguyện dương. Trong ấy có tổng và biệt, có cương và mục. Nói chung, chúng ta phải hiểu rõ ràng hồng thành tựu đại nguyện Phổ Hiền. Trưởng đại bi môn, tăng trưởng tâm đại từ bi của quý vị. Tâm đại từ bi tăng trưởng, chắc chắn quý vị sẽ chẳng thoái thức địa vị Bồ Tát. Tức là vị bất thoái, hành bất thoái và niệm bất thoái. Mỗi ngày quý vị tăng trưởng, làm sao có thể thoái chuyển cho được? Đấy chính là ba món bất thoái thường được giáo pháp Đại Thừa nhắc đến. Lại xem phần luận tiếp theo: nhược đảng dĩ tam không vô tướng đối trị, bất sanh đại từ đại bi, bất năng thành tựu Phổ Hiền Hạnh cố. Ở đây nêu rõ sự khác biệt giữa giáo pháp Đại Thừa và giáo pháp Nhất Thừa. Giáo pháp Đại Thừa dạy đối trị tập khí phiền não như thế nào? Cũng là nói theo cương lãnh, chẳng ngoài tam không, chẳng ngoài vô tướng. Tam không là nhân không, pháp không. Nhân pháp câu không. Vô tướng thì tánh tông và thiền tông khéo dùng. Trong phần trước chúng tôi đã có nói, tánh tông và tướng tông đều là dùng vô tướng làm tông. Dùng điều này để đối trị, hữu hiệu hay không? Hữu hiệu, nhưng chẳng sanh từ bi. Quý vị thấy điều này trong phẩm hành nguyện. Bồ Tát sanh tâm từ bi, thành tựu đại nguyện, tăng trưởng đại bi môn, khác hẳn. Chẳng có tâm từ bi sẽ chẳng thể thành tựu phổ hiền hạnh. Lòng từ bi của Phổ Hiền Bồ Tát đạt đến rốt ráo viên mãn. Do vậy, trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, Bồ Tát bất tu Phổ Hiền Hạnh, bất năng viên thành Phật Đạo. Nói cách khác, Bồ Tát chẳng tu Phổ Hiền Hạnh, chắc chắn chẳng thể phá một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng. Trong quá trình tu hành của Bồ Tát, phá tập khí vô thủy vô minh hết sức gian nan, bởi lẽ chẳng có tâm từ bi. Có tâm từ bi sẽ dễ dàng, không có tâm từ bi chẳng dễ dàng. Nếu chúng ta hỏi, vì sao niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thành tựu dễ dàng như vậy? Chúng ta có thể hiểu hay không? Nếu quý vị chẳng hiểu, chẳng đáp được, uổng công đọc kinh vô lượng thọ mất rồi. Quý vị thấy trong phần biệt tự của kinh Vô Lượng Thọ có một câu nói, hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Quý vị hiểu ngay, thế giới Cực Lạc là Phổ Hiền Pháp Giới. Phàm những ai giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, chẳng có ai không tu Phổ Hiền Hạnh, đều cùng tuân tu, chẳng có một ai là ngoại lệ. Do vậy có thể biết, trong thế giới Cực Lạc, 141 nguyện này ai nấy đều làm được. Do vậy tôi nói 141 điều này chính là đệ tử quy để giảng sanh thế giới Cực Lạc. Quý vị có thể trọn đủ 141 nguyện này sẽ có thể nắm chắc giảng sanh, chẳng có mảy may hoài nghi nào, sẽ ổn thỏa thích đáng giảng sanh. Quý vị đến hỏi tôi sẽ không do dự đáp, người như thế chắc chắn giảng sanh, chẳng có mảy may hoài nghi nào. Quý vị phải làm được. hãy ngẫm xem vì sao chẳng làm được. Quý vị niệm, niệm hàng ngày. Có người hàng ngày lấy phẩm hành nguyện, tức là lấy phổ hiền hành nguyện phẩm làm kinh tụng điểm sáng tối. Vì quyển cuối cùng trong phổ hiền hành nguyện phẩm được xếp vào Tịnh Độ Ngũ Kinh. Tịnh Độ gồm 5 kinh một luận. 5 kinh chính là 3 kinh, tức kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Phật Thuyết A Di Đà Kinh, cộng thêm phổ hiền hành nguyện phẩm, thành 4 kinh Tịnh Độ. Ấn Quang Đại Sư thêm vào Lăng Nghiêm Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, gọi là 5 kinh, đã viên mãn, hết sức viên mãn. Vì thế, phẩm hành nguyện thuộc trong ngũ kinh nhất luận. Có người chuyên môn thọ trì, dùng phẩm kinh ấy làm công khóa sáng tối. Vấn đề là nhất định phải làm được thì mới hữu dụng. Nếu mỗi ngày niệm tụng mà chẳng làm được, chẳng làm được thì vô dụng. Chỉ có thể nói là gieo một thiện căn trong A Lại Gia. Khi nào lại gặp gỡ pháp duyên thù thắng, nồng nhiệt yêu mến hành nguyện phổ hiền, y giáo phụng hành, quý vị sẽ có thể giảng sanh. Do vậy, pháp thế gian và xuất thế gian chẳng có ngoại lệ. Nếu quý vị muốn thành tựu, nhất định là phải thực hiện. Nói suông vô dụng. Lại xem đoạn tiếp theo, đoạn này rất quan trọng. Dục hành trường lộ, phi túc bất hành. Quý vị muốn đi đường xa, đích đến rất xa xôi. Nếu chẳng có chân, sẽ chẳng đi được. Quý vị phải có chân. Dục hành đại bi, nhập phổ hiền môn, xung pháp giới hành giả. Quý vị muốn học tập Đại Từ Đại Bi, muốn nhập cảnh giới của Phổ Hiền Bồ Tát, hãy làm cho lòng từ bi của quý vị đầy ắp pháp giới. Này chúng ta đề xướng, tâm yêu thương trọn khắp pháp giới. Tâm yêu thương chính là từ bi. Ái tâm biến pháp giới, thiện ý mãn sa bà. Sẽ tương ứng với điều được Lý Trưởng Giả đang nói ở đây. Ư nhất thiết kiến văn giác tri, nhi vô quá thức, tiện thành dạng hạnh trang nghiêm. Hết thảy thấy, nghe, hay, biết, tức là sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, pháp thế gian hay Phật pháp, thảy đều bao gồm trọn hết. Trong ấy chẳng có lỗi lầm, thì mới gọi là vạn hạnh trang nghiêm. Hoặc còn nói là vạn đức trang nghiêm, đều là cùng một ý nghĩa. Vạn đức trang nghiêm chính là vạn hạnh trang nghiêm. Chúng ta mong thành tựu mục tiêu ấy. Chúng ta thường thấy bức hoành phi treo trên khám thờ Phật của tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong Đại Hùng Bảo Điện đề là vạn đức trang nghiêm. Quả gì rốt ráo của chư Phật Như Lai, quyết định chẳng có mảy may khuyết điểm nào. Có nghĩa là Bồ Tát còn có khuyết điểm, chư Phật chẳng có khuyết điểm. Phật ở đây là nói từ chỗ nào? Thưa cùng chư vị, từ sơ trụ của Viên Giáo. Từ sơ trụ của Viên Giáo trở lên đều là vạn hạnh trang nghiêm, chẳng có lỗi lầm. Vì sao? Vì các ngài chẳng có khởi tâm động niệm. Trong khởi tâm động niệm còn có thiện ác, chẳng có khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm còn chẳng có, đương nhiên là chẳng có phân biệt chấp trước. Chẳng có phân biệt chấp trước, lấy đâu ra lỗi lầm? Lầm lỗi do đâu mà có? Ta, người, đúng sai do đó mà có. Nói cách khác, toàn là từ phân biệt chấp trước mà có. Đó là lầm lỗi. Khởi tâm động niệm là cội rễ. Khởi tâm động niệm là pháp vô ký, trong ấy chẳng có thiện hay ác. Nhưng do khởi tâm động niệm mà sanh khởi phân biệt, sanh khởi chấp trước. Trong phân biệt chấp trước bèn có thiện ác. Vì thế, người có công phu tu hành thực sự sẽ tu luyện ngay trong cảnh giới luyện chẳng khởi tâm, chẳng động niệm. Đó là thực sự biết dụng công. Luyện chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, cách nói ấy chẳng sai. Nhưng chúng ta có làm được hay không? Làm chẳng được. Chắc chắn là chẳng làm được. Vì thế, Nho Gia cũng nói: tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hỷ. Quý vị phải biết học từ chỗ nào? Phải biết có thứ tự trước sau. Giống như đi học, nhất định là phải học từ giường trẻ, tiểu học, trung học, đại học cho đến nghiên cứu sinh, có thứ tự trước sau. Này, chúng ta bắt đầu từ nơi đâu? Bắt đầu từ chẳng chấp trước. Chuyên môn đổ công dốc sức ở chỗ này, học chẳng chấp trước, cho đến khi xác thực là đối với hết thảy các pháp thế gian và suốt thế gian đều chẳng chấp trước, bèn tiến thêm bước nữa là học chẳng phân biệt. Chứ gì phải hiểu, pháp thế gian và suốt thế gian đều chẳng chấp trước. Quý vị vượt thoát lục đạo luân hồi, tối thiểu là tiểu thừa tứ quả la hán. Chẳng chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Còn đại thừa thì như hàng viên giáo Bồ Tát đang nói ở đây, tức là địa vị đệ thập tính. Địa vị sau đó là sơ trụ. Địa vị đệ thất tính Bồ Tát đoạn chấp trước. Địa vị đệ thập tính Bồ Tát đoạn phân biệt. Vì thế ở đây nói là kim dĩ phát Bồ Đề Tâm. Hễ phát Bồ Đề Tâm sẽ chẳng có phân biệt, có phân biệt chẳng có Bồ Đề Tâm. Do Bồ Đề Tâm đã phát, chẳng còn phân biệt nữa. Tiến cao hơn sẽ tu chẳng khởi tâm, chẳng động niệm. Chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, bèn phá vô minh. Từ đấy trở đi, 41 địa vị đều là chuyên môn tiêu trừ tập khí vô thủy vô minh, thực hiện công phu này. Thực hiện công phu này như thế nào? Phổ hiền hạnh, văn thù trí, phổ hiền hạnh, dùng trí để hướng dẫn hạnh, dùng hạnh để viên mãn trí, trí huệ viên mãn. Câu kế tiếp nhằm nói cụ thể: giai cần tu tập thự nhất bách tứ thập đại nguyện môn. 140 là nói tròn số, trên thực tế là 141. Câu nào cũng đều là đương nguyện chúng sanh. Quý vị nhìn vào cuộc sống hàng ngày, chúng tôi sẽ giới thiệu cặn kẽ trong phần sau. Nếu quý vị không tu học 141 nguyện này, sẽ chẳng có cách nào thực hiện hết thảy thấy, nghe, hay, biết, chẳng có lầm lỗi. Lời này có ý nghĩa sâu xa. Chẳng giống như tu tam không, tu vô tướng, tu vô niệm trong đại thừa. Vì sao? Những người đó chẳng có đại tâm từ bi như thế ấy. Người tu phổ hiền hạnh, đúng là hết thảy chúng sanh có cầu ắt ứng. Đối với người tu học đại thừa, tu học tam không, tu học vô niệm, có lúc quý vị tìm họ, họ chẳng quan tâm đến quý vị. Quý vị trở ngại tôi, ngăn trở tôi dụng công, chẳng có tâm từ bi, chẳng giống như phổ hiền Bồ Tát. Phổ hiền Bồ Tát không sợ hãi. Có phương ngại hay không? Chẳng có. Vì sao? Cảnh giới vừa hiện tiền, các ngài lập tức chuyển biến nó, chuyển hạnh thành nguyện, chuyển thành trí. Nguyện hành trí tăng trưởng Bồ Đề Tâm. Tăng trưởng Đại Nguyện Môn. Hàng Đại Thừa Bồ Tát như đã nói trong phần trước, vẫn chưa thể chuyển cảnh giới này. còn Bồ Tát hành phổ hiền hạnh thảy đều có thể chuyển cảnh giới. Vì thế, địa vị của các ngài cao lắm. Các ngài ở trong nhất chân pháp giới chẳng thuộc trong mười pháp giới. Tuy ở trong nhất chân pháp giới, các ngài ứng quá trong mười pháp giới. Mười pháp giới và nhất chân pháp giới chẳng hai. Các ngài nhập pháp môn bất nhị. Tuy Đại Thừa Bồ Tát chẳng có chấp trước, nhưng còn có phân biệt. Nhất chân pháp giới và mười pháp giới khác nhau, các ngài khác hẳn. Phổ Hiện Bồ Tát là như thế đó, chẳng có tí ti trở ngại nào. Vì vậy tiếp đó nói: Tiện ư sanh tử hải trung, kiến văn giác tri, nhất thiết chư hạnh, tức giai thanh tịnh. Nhập phổ hiền hạnh cố, cố danh tịnh hạnh. Vì thế hạnh này được gọi là tịnh hạnh. Phẩm tịnh hạnh do như thế mà có. Trong lời luận đã đặc biệt nói, chúng ta phải đặc biệt lưu ý điều này. Tiện ư sanh tử hải trung. Sanh tử hải chỉ lục đạo luân hồi. Phổ Hiền Bồ Tát tu ở nơi đâu? Tu trong lục đạo, trong ba ác đạo. Nơi nào có cảm, ngài hiện ngay trong đường ấy. Không có chỗ nào chẳng hiện thân. Rất nhiều đồng học chúng ta đã thấy Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong tầng 10 của chúng ta còn thờ một bức tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị có thấy Thiên Thủ Thiên Nhãn Phổ Hiền Bồ Tát hay chưa? Có từng thấy Thiên Thủ Thiên Nhãn Văn Thù Bồ Tát hay chưa? Tôi đã từng trông thấy. Thiên Thủ Thiên Nhãn là biểu thị pháp. Biểu thị điều gì? Mắt nhìn thấy, tay chạm đến. Thấy chúng sanh có khổ nạn, ngài lập tức giương tay giúp đỡ. Đến đó chắc chắn là chẳng bỏ lỡ. Đấy gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn. Chúng ta nhất định phải hiểu ý nghĩa biểu thị pháp. Này, chúng ta học kinh giáo ở đây. Giúp đỡ người khác như thế nào? Chư vị đồng tu phải hiểu, sau khi đã học kinh Hoa Nghiêm, trí huệ phải mở mang. Chúng ta chẳng dựng đạo tràng. Có người tặng tiền cho tôi, muốn giúp tôi xây một ngôi chùa lớn. Tôi không cần. Dựng chùa lớn tức là đem tiền chôn vùi dưới đất. Chùa miếu càng lớn càng trang nghiêm, người tranh giành càng nhiều. Rất nhiều người đến đó xuất gia. Họ xuất gia vì lẽ nào? Sản nghiệp này to tát. Ta xuất gia thì trong tương lai sản nghiệp ấy sẽ là của ta. Trẻ nhỏ hiện thời rất thông minh. Tôi nghe rất nhiều đồng tu kể, con trai con gái họ rất nhỏ, đại khái vào khoảng 10 tuổi, đã nói với cha mẹ: ba má biết không, tài sản của ba má đều là của con, cha chúng nó nghe nói quản hồn luôn.
Đúng quá, sẽ do chúng nó kế thừa.
Chẳng giả. Sư phụ vất vả nhọc nhằn dựng một ngôi chùa lớn hoặc đạo tràng lớn. Đồ đệ nói sau: sư phụ, sau khi thầy chết rồi, tài sản này là của con.
Chẳng sai tí nào.
Kẻ ấy đến xuất gia chẳng phải vì đạo, mà vì ngôi chùa lớn như thế đó.
Chuyện này cũng khéo ứng hợp với năm thứ kiên cố.
Như Đức Thế Tôn đã nói trong năm giai đoạn ứng với mỗi 500 năm. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, 500 năm đầu tiên là giải thoát kiên cố.
Người có thể nghiêm trì giới luật sẽ có thể chứng quả.
Trong 500 năm thứ hai, trì giới chưa được, phải tu thiền. Đó là thiền định kiên cố.
Trong 500 năm thứ hai,
trong 500 năm thứ ba, tu thiền cũng chẳng thể thành tựu.
Đa văn kiên cố.
Đúng như vậy đó. Phật giáo truyền đến Trung Hoa nhằm lúc Thích Ca Mâu Ni Phật đã diệt độ 1000 năm. Tiến nhập Trung Hoa chính là đa văn kiên cố.
Vì thế, 10 tông phái vào thời Tùy Đường giống như sau mưa xuân, từng chồi măng xuất hiện.
Tại Nhật Bản là 13 tông phái.
Nay đã hết thời gian rồi,
chúng tôi vẫn chưa nói xong. Giờ sau chúng tôi sẽ tiếp tục.
Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống.
Trong phần trước, chúng tôi đã nói đến câu
ư sanh tử hải trung, kiến văn giác tri nhất thiết chư hạnh, tức giai thanh tịnh, nhập phổ hiền hạnh cố, cố danh tịnh hạnh.
Chúng tôi đã đề cập chuyện Đức Thế Tôn nói trong 500 năm thứ năm sau khi Ngài diệt độ.
Đúng như Thích Ca Mâu Ni Phật đã tiên đoán, tức là Ngài thấy sau khi lão nhân gia diệt độ 2500 năm,
500 năm lần thứ 5, tức là 2500 năm, chính là thời đại của chúng ta trong hiện tại.
500 năm thứ nhất là giải thoát kiên cố.
Sau khi Đức Phật diệt độ, nương theo giới luật để tu hành, có thể chứng quả.
500 năm thứ hai là thiền định kiên cố,
tức là trì giới đã chẳng thể thành tựu,
căn tánh chúng sanh ngày càng kém cỏi.
Nói cách khác, ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.
Vì nguyên nhân này cho nên tu thiền định.
Vào 500 năm thứ ba, Phật giáo truyền đến Trung Hoa,
xác thực là ứng với lời huyền ký của Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngài đã tuyên đoán
đa văn kiên cố.
Vì thế tại Trung Hoa, giáo hạ kiến lập phổ biến.
Ngoài Thiền Tông ra, các tông khác đều là giáo hạ.
Phiên dịch kinh luận, học tập, giảng giải rất phổ biến.
Bao nhiêu pháp sư xuất hiện,
Thuở ấy, các ngài giảng kinh thuyết pháp lưu lại khá nhiều trước tác, đa văn kiên cố mà. 500 năm thứ tư, người nghiên cứu giáo ít ỏi, chuyên môn dựng chùa. Đó là thời tháp tự kiên cố. Thói ham chuộng xây dựng chùa miếu hết sức thịnh hành, khắp nơi đều xây cất chùa miếu. Phật giáo có hình thức, thực chất dần dần phai nhạt. Đến 500 năm thứ năm chính là đấu tranh kiên cố. Do vậy hiện thời, nếu các nơi chẳng đấu tranh, chẳng phải là Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói sai hay sao? Thời đại hiện tại là thời đại đấu tranh kiên cố. Vì vậy, nếu chúng ta xây dựng tự viện hoặc đạo tràng to lớn, phải biết là người thực sự tu hành chẳng mấy, mà là tạo nên người đấu tranh đông đảo, đấy là tạo tội nghiệp. Đấy là lý do vì sao Tổ Ấn Quang dạy chúng ta chẳng cần xây dựng đại đạo tràng. Càng nghĩ càng thấy giáo huấn của Ấn Quang Đại Sư có lý, càng nghĩ càng thấy chính xác. Ngài dạy chúng ta tứ chúng đồng học cùng nhau tu hành trong một đạo tràng, tốt nhất là đừng vượt quá 20 người, hãy là một đạo tràng nhỏ. Đạo tràng nhỏ chẳng ai thèm, người ta chẳng để vào mắt. 20 người mà thôi, đạo tràng nhỏ chi tiêu cũng ít, duy trì dễ dàng. Hai ba vị hộ pháp chăm sóc là được rồi, quý vị có thể an tâm tu đạo. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhưng trong thời mạt pháp hiện thời, niệm Phật cũng gặp khó khăn do không hiểu rõ giáo lý. Thanh Lương Đại Sư nói: có hành mà không có giải, tăng trưởng vô minh. Có giải mà không có hành, tăng trưởng tà kiến. Do vậy nhất định phải là giải hành tương ứng. Đạo tràng niệm Phật quan trọng nhất là phải giảng kinh luận Tịnh Tông hoặc ngữ lục của Tổ sư Đại Đức Tịnh Tông. Ngõ hầu thời thời khắc khắc khích lệ. Tăng tấn chúng ta, chẳng đến nỗi để cho chúng ta giải đãi lười nhác đọa lạc. Điều này rất quan trọng. Nghĩ đến những thiết bị khoa học kỹ thuật cao cấp hiện thời, chúng ta có băng thâu hình, thâu âm, đĩa CD, DVD giảng kinh, có thể cung cấp cho niệm Phật đường, giúp đỡ họ về giải môn. Có khá nhiều đồng học đã đến núi Đông Thiên Bục ở Hàng Châu. Trên thực tế, dường như tôi chỉ đến đó 2 lần. Mỗi lần ở trên núi 1 ngày, ngày hôm sau đã xuống núi. Ở đó 2 tối, tôi vẫn chẳng quen thuộc nơi ấy cho lắm. Nhưng phong khí niệm Phật nơi ấy rất thịnh. Tề cư sĩ bảo tôi mỗi ngày nghe kinh 6 giờ, nghe kinh Vô Lượng Thọ. Đĩa giảng kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà, và hành nguyện phẩm do tôi giảng đều có. Mỗi ngày họ nghe giảng 6 giờ. Hiện thời còn nghe đệ tử quy do thầy Thái Lễ Húc giảng 40 giờ. Hoặc nghe kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, nghe những thứ ấy. Mỗi ngày nghe kinh 6 giờ, niệm Phật 10 giờ. Đó là đúng. Thời kỳ mạt pháp mà có đạo tràng như vậy, ai nấy đều thành tựu. Vì thế đạo tràng chẳng cần to, nho nhỏ thôi. Niệm Phật đường dành cho 20 mấy người không cần quá lớn. Tại Trung Hoa Đại Lục, họ tính diện tích theo mét vuông. 100 mét vuông là đủ rồi. 20 người cùng nhau niệm Phật, nghe kinh cũng đủ. Tại Hương Cảng, diện tích rộng 1000 phương xích là được rồi. Số người chẳng cần đông. Nếu đông người, lại lập thêm một đạo tràng, đều là dựng đạo tràng cỡ nhỏ. Chẳng cần mời pháp sư bên ngoài, chính mình niệm Phật, dùng máy niệm Phật là được rồi. Có pháp sư thì tốt, chẳng có pháp sư cũng không sao. Chẳng cần phải cầu cạnh ai. Nghe kinh cũng chẳng cần phải mời pháp sư, dùng những đĩa CD, DVD là được rồi. Ngoài những thứ ấy ra, chúng ta có mạng điện toán, dùng mạng Internet, dùng truyền hình vệ tinh, có thể đồng thời học tập với các đồng tu trên toàn thế giới. Chẳng cần dùng món tiền lớn ấy để xây cất chùa to, chôn tiền xuống đất, chẳng có ý nghĩa gì hết. Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta chuyện này. Chúng ta nhìn vào các hiện tượng trong thời kỳ mạt pháp, có thể hiểu Tổ Ấn Quang đã chỉ dạy tuyệt đối chính xác. Vì thế chúng tôi ở một nơi nhỏ nhoi như thế này tại Hương Cảng, ở trong một cái studio bé tí như thế này là được rồi. Tháng 8 năm nay, Cục trưởng Cục Tôn giáo Nhà nước của Trung Quốc là tiên sinh Diệp Tiểu Văn tham dự một hội nghị hòa bình quốc tế tại Úc Đại Lợi. Chúng tôi ở cùng một chỗ. Tôi nói với ông ta, tôi giảng kinh không có thính chúng, tôi dạy học mà chẳng có học trò. Ông ta nghe xong bật cười. Thật vậy đó. Quý vị nói xem, tự tại giường ấy, chẳng có mảy may áp lực nào. Suốt đời chẳng quản đến ai, chẳng ai cai quản. Thính chúng đều chẳng ở gần bên. Thế mà chúng tôi đạt được hiệu quả giáo học. Núi Đông Thiên Mục có đông người học như vậy, căn bản là tôi chẳng tới nơi đó mà gửi đĩa CD, DVD đến. Trên cả thế giới có khá nhiều đạo tràng đều dùng phương thức này. Các đồng tu ở Mỹ thường gọi điện thoại cho tôi: thưa pháp sư, chúng con rất nghiêm túc học tập, hàng ngày chẳng thiếu thời khóa nào, mỗi ngày là 4 tiếng đồng hồ. Trừ việc ấy ra, ấn định thời gian niệm Phật. Lời chỉ dạy của tổ sư há có sai lầm ư? Thân tâm an ổn. Tôi suốt đời chẳng có đạo tràng,
Chỗ ở Hương Cảng là một căn hộ của bà cụ Trần. Là một gian nhỏ trong cả cao ốc, đại khái chỉ có hơn 1.300 xích vuông. Đủ rồi. Mọi người đều biết trong đạo tràng bé tí này có đến 3 vị cư sĩ thành tựu. Đó là điều chủ yếu. Người hộ trì rất nhiều. Những vị làm công quả ở đây đều là hộ pháp cho đạo tràng. Tôi hàng ngày giảng kinh tại nơi đây. Quý vị chẳng đến studio gặp tôi. Trong studio tôi có thờ bài vị. Trước khi giảng kinh, tôi phải lại những vị hộ pháp ấy. Sau khi giảng xong, phải hồi hướng cho những vị hộ pháp ấy. Bất luận làm việc gì ở nơi đây đều là hộ pháp Bồ Tát. Không có những vị hộ pháp ấy, đạo tràng sẽ chẳng thể thành tựu. Từng chút công đức nhỏ nhặt của chúng ta đều hồi hướng. Đó là đương nguyện chúng sanh. Thành tựu vô lượng công đức. Do vậy chúng ta tu tịnh hạnh. Quý vị mong có đạo tràng, mong có đồ chúng rất đông, hạnh của quý vị sẽ chẳng có cách nào thanh tịnh được. Tịnh hạnh sung sướng lắm, thật sự sung sướng. Chúng ta xem tiếp phần luận kế đó. Nhược vô thử nguyện, thiết đoạn phiền não, tức nhị thừa hạnh cố. Đây là nói quý vị chẳng có những nguyện này. Chẳng có những nguyện này, giả sử quý vị đã thực sự đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa phiền não, bất quá quý vị chứng quả vị thanh văn hoặc duyên giác. Nếu học đại thừa sẽ là quyền giáo Bồ Tát, chẳng lìa khỏi 10 pháp giới. Tiếp đó luận nói: thiết thì Bồ Tát tức sanh tịnh độ. Đây là đại thừa Bồ Tát. Bất luận tu học pháp môn nào, đều đem những gì quý vị đã tu hồi hướng cầu sanh tịnh độ, liền sanh tịnh độ. Đến thế giới Cực Lạc sẽ lại tiếp tục học tập. Học tập đã thành tựu, bèn thả chiếc bè từ, thừa nguyện tái lai. Quý vị luôn giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn ấy. Vì thế tiếp đó lời luận viết: dĩ thử nhất bách tứ thập đại nguyện môn, đốn năng tịnh kỳ nhất thiết trần lao, tiện thành phổ hiền pháp giới hành cố, cố danh tịnh hạnh. Đây là ý nghĩa thứ hai của tịnh hạnh. Có thể tu phẩm tịnh hạnh sẽ chẳng khác gì Bồ Tát trong thế giới Cực Lạc. Thật vậy chẳng giả. Chưa giảng sanh, chưa thấy A-di-đà Phật. Đúng vậy, chưa giảng sanh. Nhưng trong mỗi niệm A-di-đà Phật đều gia trì quý vị. 141 nguyện hoàn toàn tương ứng với chư Phật Bồ Tát trong thế giới Cực Lạc. Quý vị có thể vãng sanh bất cứ lúc nào, đó là điều khẳng định, chẳng có mảy may hoài nghi nào. Các vị Bồ Tát trong thế giới Cực Lạc, các vị Pháp Thân Bồ Tát trong thế giới Hoa Tạng, bất luận ở trong cảnh giới nào, đều đúng như một câu trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói, ở đây là cả một phẩm kinh. Nhược năng chuyển vật, tắc đồng Như Lai. Tám chữ ấy trong Kinh Lăng Nghiêm chính là phẩm tịnh hạnh trong kinh này. Tắc đồng Như Lai chính là Pháp Thân Như Lai, giống như thế giới Cực Lạc, giống như thế giới Hoa Tạng. Đốn năng nghĩa là ngay lập tức có thể. Tịnh kỳ nhất thiết trần lao. Trần lao là phiền não. Ở trong thế gian này, ở trong bất luận cảnh giới nào, chẳng sanh phiền não. Vì sao? Hết thảy các thứ phiền não chẳng ngoài tự tư tự lợi. Quý vị có ý niệm tự tư tự lợi sẽ còn có phiền não. Chẳng vì tự tư tự lợi, phiền não sanh từ chỗ nào? Là một chuyện tốt đẹp, làm thành công một chuyện tốt đẹp, chúng sanh có phước. Ta chẳng thể kể công chính mình đã làm rất nhiều chuyện tốt, chẳng có. Do chúng sanh có phước nên được thành công, chẳng phải là công sức của ta. Làm chẳng thành công, chẳng có phiền não, chẳng áo não, chúng sanh chẳng có phước. Chúng ta dốc hết sức, do chúng sanh chẳng có phước, cho nên chuyện này chẳng thực hiện viên mãn. Hễ có chính mình ở trong ấy, hễ có tiếng tâm lợi dưỡng của chính mình xen vào đó, bèn sanh phiền não. Vì sao? Người ấy dấy lên tham sân si mạn. Thực sự có thể làm được vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Bất luận làm chuyện gì, thành công cũng thế mà thất bại cũng thế, luôn luôn là như như bất động. Vậy thì mới có thể đạt được đại tự tại. Lại còn như thế nào? Nguyện tâm bất thoái. Chuyện này chẳng làm thành công là vì duyên không đủ. Duyên không đủ vì sao phải làm? Cứ làm thử xem. Làm thử quả nhiên thành công. Kẻ bình phàm thường nói là may mắn thành công. Đối với chuyện tốt, nói chung là chúng sanh được lợi ích, quyết chẳng vì chính mình. Chính mình đạt được gì? Chính mình tăng trưởng sự thanh tịnh, tăng trưởng trí huệ, tăng trưởng từ bi, tăng trưởng nguyện lực. Đó là xét theo phía của chính mình. Chẳng có tiếng tâm lợi dưỡng. Do vậy, đây là phổ hiền pháp giới hạnh. Phổ hiền hạnh kèm thêm pháp giới, ý nghĩa này rất sâu. Phổ hiền pháp giới chính là thế giới Cực Lạc, là thế giới Hoa Tạng. Hai vị Bồ Tát chủ yếu trong thế giới Hoa Tạng là Văn Thù và Phổ Hiền. Quý vị xem kinh Hoa Nghiêm, đến cuối cùng hai vị Bồ Tát này dùng 10 đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Vì thế sanh vào qua tạng, cuối cùng nhất định là quý vị sẽ thân cận văn thù phổ hiền. Hai vị ấy sẽ dẫn quý vị sang thế giới cực lạc gặp A-di-đà Phật. Từ chỗ này, quý vị có thể thấy Tây phương cực lạc thế giới thù thắng ngần ấy. Đã biết là thù thắng, hãy nên học phẩm tịnh hạnh. Nhưng trong phần trước tôi đã nói, để hành tịnh hạnh phẩm nhất định là phải nương theo đệ tử quy, thập thiện nghiệp đạo và sa di luật nghi làm cơ sở. Có những món căn cơ ấy sẽ thực hiện 141 nguyện rất dễ dàng. Quý vị chẳng có cội rễ ấy sẽ chẳng được. Quan điểm cơ bản trong căn cội ấy là niệm niệm nào cũng nhằm thành tựu cho người khác. Trung Hoa có một câu ngạn ngữ cổ xưa là: thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Đừng giúp người khác tạo tội nghiệp thành tựu, phải giúp người khác làm lành, thành tựu công đức cho người khác. Niệm nào cũng đều có cái tâm ấy, đấy là chuyện có thể làm được. Quyết định chẳng có một niệm vì chính mình, hễ có một niệm vì chính mình sẽ trái nghịch nguyện hạnh phổ hiền. Lại xem đoạn kế tiếp: dĩ thử đại nguyện trang nghiêm nhất thiết thế gian chư hạnh, tổng di pháp giới nhất thiết đạo tràng, cố danh tịnh hạnh. Quý vị thấy đó, niệm niệm chẳng quên dùng 141 nguyện này để trang nghiêm hết thảy các hạnh trong thế gian. Ở đây chúng ta phải đặc biệt chú ý chữ nhất thiết. Đối với hết thảy có hai cách nói. Một cách nói là trong giáo pháp Đại Thừa thường nói hữu tình thế gian, khí thế gian và trí chánh giác thế gian. Đấy là nói trọn hết mười pháp giới. Mười pháp giới được chia thành ba loại. Một cách nói khác là nói về y báo và chánh báo trang nghiêm của mười pháp giới. Hai cách nói này khác nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn như nhau. Hết thảy thế gian. Đối với các hành của chúng sanh trong hết thảy thế gian, vì quý vị niệm niệm đều hồi hướng, niệm niệm đều chân thành chúc phước cho họ, chư vị hãy ngẫm xem, há còn có ý niệm tổn thương chúng sanh hay không? Chẳng sanh khởi những ý niệm ấy được. Quý vị còn có ý niệm ganh tị chúng sanh hay không? Quý vị còn ý niệm tàn hại chúng sanh hay không? Quý vị còn có ý niệm chiếm tiện nghi của chúng sanh hay không? Toàn bộ đều chẳng có. Do vậy mới nói hết thảy thấy, nghe, hay, biết đều chẳng có lầm lỗi. Đã là chẳng có lầm lỗi
quý vị hãy nói xem, hành môn này quan trọng lắm. Người học Phật chúng ta có kẻ nào chẳng hy vọng tiêu nghiệp chướng? Ai nấy đều biết nghiệp chướng của chính mình rất nặng, nhưng chẳng biết tiêu bằng cách nào. Phẩm kinh này dạy chúng ta phương pháp cụ thể để tiêu trừ hết thảy các nghiệp chướng. Thế nhưng người trì tụng phẩm kinh này chẳng ít. Có người dùng phẩm kinh này để tụng niệm trong công khóa sáng tối từ xưa tới nay đều có. Có bao nhiêu người thành tựu tùy thuộc căn cơ của họ. Căn cơ là đệ tử quy, thập thiện nghiệp, sa di luật nghi. Căn cơ đấy. Quý vị chẳng có ba món căn cơ ấy, niệm niệm sanh tâm quan hỷ đối với 141 nguyện này, nhưng chính mình chẳng làm được. Phẩm kinh này là hành kinh, tịnh hạnh. Do vậy phần giải phương của Thanh Lương Sớ trong phần trước đã nói rất hay. Dường như 141 nguyện đều chẳng có hành. Thanh Lương Đại Sư đã bảo chúng ta, hành có 6 loại lớn, chia cặn kẽ hơn sẽ gồm 14 điều. Sự hành, lý hành, trí hành. Một chính là nhiều, nhiều chính là một. Thanh Lương Đại Sư nói nhiều ngần ấy, trong bất cứ một ý nghĩa nào cũng đều bao hàm hết thảy các ý nghĩa. Nói đến sự hành, 141 điều toàn là sự. Nói đến lý hành, 141 điều về sự toàn là lý. Nói đến trí hành, 141 sự lý ấy toàn là trí. Một và nhiều chẳng hai, đó mới là chân tịnh. Do vậy dùng đại nguyện này để trang nghiêm các hạnh trong hết thảy các thế gian. Tổng di pháp giới nhất thiết đạo tràng, hết thảy các đạo tràng trong pháp giới là một đạo tràng, tức là đạo tràng tịnh hạnh. Hạnh môn của hết thảy các chúng sanh trong pháp giới không gì chẳng phải là tịnh hạnh. Trong tâm bục của Phổ Hiền Bồ Tát, chân tướng sự thật là như vậy đó. Sai biệt rất lớn so với sự thấy, nghe hay biết của bọn phàm phu chúng ta. Phàm phu thấy hết thảy chúng sanh có thiện hành, có ác hành, có phân biệt, có chấp trước. Vì sao Phổ Hiền Bồ Tát thấy tất cả đều là tịnh hạnh? Trong phần trước chúng tôi đã nói đến chuyện này. Phổ Hiền Bồ Tát chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Phàm phu thấy hết thảy chúng sanh có thiện hành, có ác hành, có thiện quả, có ác báo, chẳng thấy thanh tịnh. Phàm phu mê mất tự tánh,
Thấy những huyễn tướng ấy chẳng biết. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng, ngỡ huyễn tướng là chân thật. Chấp tướng chẳng thấy tánh. Nhưng Bồ Tát thì tánh tướng viên dung, lý sự chẳng hai. Vì thế Ngài thấy y báo và chánh báo trang nghiêm của mười pháp giới toàn là tịnh hạnh. Hết thảy các đạo tràng cũng là tịnh hạnh. Chúng ta biết người như vậy đã tu thành Pháp Thân Bồ Tát. Dự vào địa vị chư Phật Như Lai, chẳng phải là phàm nhân. Lại xem câu cuối cùng: dĩ thử chư kiến thành đại thiện căn, cố danh tịnh hạnh. Lý trưởng giả đã nêu ra bốn ý nghĩa của tịnh hạnh. Dĩ thử chư kiến, chữ thử chỉ phẩm kinh này. Chữ chư chỉ 141 bài kệ tụng trong phần sau. Thành đại thiền căn. Thiền căn của Pháp Thân Bồ Tát đương nhiên là tịnh hạnh. Lý trưởng giả đã giới thiệu đại ý của tên gọi phẩm kinh này khéo lắm. Có thể phối hợp với lời giới thiệu của Thanh Lương Đại Sư, giống như hai vị đạo hữu càng thêm nêu rõ lẫn nhau vậy. Lại xem đoạn thứ hai là thích phẩm lai ý. Thanh Lương giới thiệu phẩm kinh này xếp lai ý là mục thứ nhất, xếp phần giải thích tên gọi của phẩm vào mục thứ hai. Lý trưởng giả hoàn toàn đảo ngược, đầu tiên là giới thiệu tên gọi của phẩm kinh, sau đấy mới cho chúng ta biết vì sao có phẩm kinh này. Vị minh tiền vấn minh phẩm. Trong phần trước chúng ta đã học phẩm Bồ Tát vấn minh. Thị thành kỳ thập tính trung giải cố. Thành là thành tựu, nhằm thành tựu sự lý giải của chúng ta đối với địa vị thập tính. Nói cách khác, khiến cho chúng ta hiểu rõ địa vị thập tính, nhận biết địa vị thập tính. Đấy chính là đại ý của phẩm Bồ Tát vấn minh. Thử phẩm thành kỳ thập tính chi hành cố. Thử phẩm tu lai. Có giải, đã nhận thức, đã hiểu rõ. Nếu quý vị chẳng thể thực hiện sẽ là vô dụng, chẳng khác gì không hiểu, chẳng khác gì không biết. Giải và hành nhất định phải tương ứng.
quý vị mới có thể thật sự đạt được thọ dụng. Do vậy, nhất định phải có phẩm này. Nại chí quả hạnh viên mãn dĩ lai, bất ly thử đài nguyện cố. Quả hạnh, quả chính là Phật quả viên mãn rốt ráo, là quả vị vô thượng, cũng là địa vị diệu giác được nói trong Kinh Hoa Nghiêm, còn cao hơn địa vị đẳng giác. Đoạn sạch 41 phẩm vô minh sẽ thành địa vị diệu giác. Từ địa vị diệu giác trở xuống, tức là câu quả hạnh viên mãn dĩ lai, nhằm nói tới các địa vị thấp hơn địa vị diệu giác. Câu này có nghĩa là 41 địa vị cho đến đẳng giác Bồ Tát trong thế giới Hoa Tạng. Đều thuộc về đẳng chánh giác. Chúng ta nói là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng là Phật quả rốt ráo. 41 địa vị pháp thân đại sĩ là chánh đẳng chánh giác. Thảy đều chẳng rời khỏi 141 nguyện này. Nói cách khác, 141 nguyện này chính là sở hành của 41 địa vị pháp thân đại sĩ. Hành của 41 địa vị pháp thân đại sĩ là tịnh hành. Chúng ta phải học tập. Phiền não gì đi nữa, chướng ngại gì đi nữa, tai nạn gì đi nữa, hễ đạt đến địa vị ấy, sẽ đều hoàn toàn quá giải. Do vậy chúng tôi cũng rất lưu tâm giáo huấn này. Trong những năm qua, chúng tôi đề xướng thuần tịnh thuần thiện. Thuần tịnh thuần thiện chính là tịnh hành. Bất ly thử đại nguyện cố. Hành nguyện như thế, từ đầu tới cuối chẳng lìa, vĩnh viễn chẳng lìa. Sau khi đã chứng đắc quả vị Như Lai rốt ráo, có còn cần đến 141 nguyện này hay không? Vẫn cần. Vẫn giống như người mới học. Vì sao? Làm gương cho chúng sanh trong chính pháp giới. Chúng ta hãy xem thuở Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trên thế gian. Quý vị chú tâm quan sát, sẽ thấy Thích Ca Mâu Ni Phật khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác. Có phải là 141 điều đang được nói ở đây hay không? Có điều nào Ngài chẳng làm được?
điều nào cũng đều làm được, điều nào cũng đều thành tựu viên mãn. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Nếu quý vị chẳng biết, sẽ chẳng có cách nào học tập. Quý vị đã hiểu rõ mới biết cách học như thế nào. Nhất là các đồng học tu tịnh độ, quý vị phải nhớ câu sau đây trong kinh Vô Lượng Thọ, quan trọng hơn bất cứ điều nào khác: hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Đức Phật nói kinh ấy có ý nghĩa rất sâu. Trong phần chúng thành tựu, đặc biệt nêu ra hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ. Mười sáu vị ấy là tại gia Bồ Tát, chẳng phải là xuất gia. Mười sáu vị ấy là tại gia Bồ Tát thuộc địa vị nào? Đẳng giác, ngang hàng với Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí. Mười sáu là một con số biểu thị pháp. Trong mật tông nó biểu thị sự viên mãn. Trong hiển giáo dùng số 7 và 10 để biểu thị viên mãn. Trong mật tông dùng 16 hoặc 21. Đấy là những con số viên mãn trong mật tông. Kinh Vô Lượng Thọ là hiển mật viên dung. Thông tông, thông giáo, chẳng thể nghĩ bàn. Ý nghĩa này mang ý nghĩa kính nhiệm. Tại gia thành Phật là chủ yếu. Tại gia học Phật mà muốn thành Phật trong một đời chỉ có pháp môn này. 16 vị chánh sĩ ấy, trong phần kinh văn tiếp theo của kinh Vô Lượng Thọ đã nói: hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Chư vị hãy suy ngẫm ý gì ấy. Ý gì gì vậy? Trong phần chúng thành tựu, Văn Thù và Phổ Hiền là xuất gia Bồ Tát. 16 vị chánh sĩ là tại gia Bồ Tát. Tỷ lệ tại gia nhiều, xuất gia ít. Chúng ta đọc kinh, học giáo, Chớ nên xem nhẹ những chỗ này, chớ nên sơ sót. Ý nghĩa trọng yếu đã được nêu bày rõ rệt trong ấy, khiến cho chúng ta từ đấy thấu hiểu. Biết được ý nghĩa do Như Lai đã dạy. Trong bài kệ khai kinh có câu: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Chân thật nghĩa đòi hỏi quý vị hãy chú tâm lãnh hội. Nếu quý vị có thể thấu hiểu, mới có thể nghiêm túc học tập, dũng mãnh tinh tấn. Bức thoái thành Phật ngay trong một đời. Kinh Quang Nghiêm là thành tựu trong một đời. Thiện tài đồng tử đã biểu diễn cho chúng ta thấy. Thành tựu một đời trong Kinh Pháp Hoa đã được Long Nữ thể hiện cho chúng ta thấy. Do vậy, những kinh này được gọi là Kinh Nhất Thừa, vì thành tựu trong một đời. Thành tựu trong một đời đối với tính, giải, hành, chứng. Phẩm kinh này thuộc về hành. Chính vì 141 nguyện này khiến cho Phật Bồ Tát trong 10 pháp giới do tu tập 141 nguyện này mới có năng lực phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, vượt thoát 10 pháp giới. Tức là từ địa vị thập tính bước lên địa vị sơ trụ Bồ Tát. Sơ trụ Bồ Tát được gọi là phát tâm trụ. Hàm nghĩa mới phát Bồ Đề tâm. Vì vậy, chẳng phát Bồ Đề tâm thì là phàm phu. Hãy phát Bồ Đề tâm, thì là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo. Trong phần trước chúng ta đã đọc Kim Dĩ Phát Bồ Đề Tâm. Hãy nghĩ chúng ta trong hiện tiền hàng ngày đều niệm Phát Bồ Đề Tâm, niệm vài chục năm Bồ Đề Tâm chẳng phát ra nổi. Mỗi ngày vẫn là phát tâm thị phi, nhân ngã, tiến tâm, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần, tham sân si mạng, vẫn phát cái tâm ấy. Cái tâm ấy là tâm luân hồi. Phát loại tâm ấy, quý vị khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều là tạo nghiệp luân hồi. Tạo nghiệp luân hồi là nhân, thọ quả báo luân hồi là quả. Làm sao có thể thoát ly lục đạo luân hồi cho được? Chuyện này rất nghiêm trọng. Chẳng phải là chuyện nhỏ, mà là đại sự. Học Phật trong hiện thời, nếu chúng ta nghe giảng kinh văn như vậy, nghe những đạo lý này, cơ duyên được nghe giảng kinh văn và đạo lý như vậy sẽ chẳng nhiều. Quý vị đến nơi đâu để có thể nghe?
À,
Chúng tôi hy vọng sẽ có thể mở rộng, khiến cho hết thảy chúng sanh đều có cơ hội được nghe, đều có cơ hội tiếp xúc. Đấy là nhờ khoa học kỹ thuật mà đắc lực. Chúng ta toàn tâm toàn lực đi theo phương hướng này. Theo phương hướng này, người giảng kinh hoằng pháp ít ỏi, không sao cả. Xác thực là có thể thu được hiệu quả lợi ích vô biên. Huống hồ lại thuận theo nguyện lực, nguyện lực thanh tịnh, xác thực là chúng sanh trong chính pháp giới đều được lợi ích. Chớ nên thấy trong studio chẳng có một người nào. Những chúng sanh mà nhục nhãn của bọn phàm phu chúng ta chẳng thấy không biết là bao nhiêu, chẳng có cách nào tính toán. Do vậy chúng tôi sanh tâm hoan hỷ. Phu tử có nói: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Hữu bằng hữu tự diễn phương lai, bất diệt nhạo hồ. Bạn bè ở đây chính là chúng sanh trong chính pháp giới. Nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệt quân tử hồ. Người thế gian chẳng biết. Chúng ta vẫn tâm bình khí hòa y hệt, quyết định chẳng có mảy may trách móc họ. Đó là thiện căn phước đức nhân duyên của mỗi người khác nhau, làm sao có thể trách móc họ cho được. Người ta chẳng biết đến mà chẳng giận, cũng phải là một vị quân tử. Vì thế nay chúng ta học Phật, tự hành hóa độ người khác. Ba câu trên đây trong Luận Ngữ thảy đều hiện tiền. Thật sự hưởng thụ. Đấy chính là như tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói: học Phật là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Cụ nói lời ấy hết sức có lý. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới đây. Lần sau chúng ta sẽ lại học tập tiếp phần thứ ba là Thích Phẩm Tông Thú.